Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thân bà quyến thuộc của cô dâu Đỗ Lệ Trân, chú rể Trần Song Hùng, chúng ta vừa đọc kinh Thiện Sanh dạy về kỹ năng sống thiện. Trong đó Đức Phật đề cập đến mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, quan hệ tình yêu giữa vợ và chồng, quan hệ huyết thống giữa những người bà con, quan hệ chủ lao động, người hợp tác lao động, quan hệ tu sĩ và các Phật tử. Mỗi người tại gia đó gắn kết với 11 tư thế trong 6 mối quan hệ hai chiều. Nếu làm theo được những lời dạy của Đức Phật trong các mối quan hệ nêu trên, tôi tin tưởng rằng đó tất cả chúng ta không chỉ hạnh phúc, còn có được tương lai rất tươi sáng và bền vững. Nhân dịp lễ cưới này đó, tôi gợi ý một vài điều, mong anh chị và mọi người đã cùng suy gẫm để cuộc đời của chúng ta đó trở nên hạnh phúc và yên vui. Điều một, chung thủy trong hôn nhân. Đối với người có tấm lòng rộng lượng đó, thì việc sẻ chia thức ăn, thức uống, áo quần, tiền bạc, vật dụng là nỗi niềm hạnh phúc lớn. Chúng ta có thể sẻ chia tất cả mọi thứ, nhưng không thể sẻ chia chung chồng, chung vợ. Và nếu như việc đó được xem như là sự ích kỷ, nó theo ngữ nghĩa rộng nhất của từ này đó, thì sự ích kỷ theo cách chung thủy một vợ một chồng trong hôn nhân á, phải được tất cả người tại gia thông cảm và làm theo. Trong năm điều đạo đức Phật dạy, thì điều đạo đức thứ ba, người nam và người nữ sau thời gian tìm hiểu nhau, chọn nhau làm vợ và chồng đó, phải cùng cam kết hạnh phúc trong hôn nhân một vợ một chồng. Nhận thức rõ được rằng hạnh phúc của gia đình người khác như chính hạnh phúc gia đình mình. Không thể có hình ảnh và sự can dự của người thứ ba khác giới phái, dầu bắt nguồn từ nguyên nhân hay hoàn cảnh nào, sẽ là nền tảng giữ được hạnh phúc dài lâu. Để đạt được sự chung thủy đồng hành trong hạnh phúc đó, thì hai bạn cũng đã lần lượt cam kết qua 4 điều phát nguyện. Trong đó đó có 2 điều liên hệ đến hạnh phúc lứa đôi. Điều thứ nhất, khi cam kết chung thủy thì hai bạn xây dựng trên sự hiểu biết, từ đó dẫn đến sự thương yêu, chăm sóc, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong đời. Các yếu tố nêu trên rất quan trọng, vì chung thủy không chưa đủ. Nếu các bạn không hiểu biết nhau, sau một thời gian đó, sự khác biệt về cá tính làm cho vợ và chồng chổi nhau, đánh mất tư thế tâm đầu ý hợp như trong giai đoạn mới tìm hiểu nhau. Vì sống chung với nhau trong một căn nhà, tiếp xúc nhau hàng ngày và đêm, tất cả những cá tính thật của nhau đó được bộc lộ. Là khi trong lúc mới tìm hiểu đó, chúng ta mới gọi là ngoại giao bên ngoài, và gặp nhau đó, thì ứng xử nhau bằng cách tốt nhất, làm hài lòng nhau nhất, chiều chuộng nhau nhất. Nhưng mà khi về chung một nhà đó thì sự ngoại giao đó không còn nữa, mà là sống thật với nhau. Cho nên phải tăng cường sự hiểu biết, và đặc biệt đó là thấu hiểu. Người thấu hiểu thì chỉ cần nói một là có thể hiểu được 5, 7, 9, 10. Thậm chí chưa cần nói là người còn lại hiểu được người mình thương đang muốn cái gì và như thế nào. Từ đó không cần phải đánh chánh nhau, rồi không cần phải cảm thấy rằng là tôi bị xúc phạm bởi lời nói, hành xử hay việc làm của người còn lại. Thì tất cả một cái cảm nhận, dù là thật sự hay giả định đó đó, đều không nảy sinh trong mối quan hệ vợ chồng. Cho nên yếu tố thấu hiểu được xem là nền tảng quan trọng nhất của hạnh phúc trong hôn nhân. Và khi mà duy trì được sự thấu hiểu á, thì sự chung thủy trong hôn nhân mới thật sự được bền vững. Khi mà không thấu hiểu lẫn nhau thì người bị hàm oan hoặc là người cảm thấy mệt mỏi sẽ có nhu cầu tâm sự, giải bày cảm xúc của mình cho bất kỳ ai. Mà nếu lỡ gặp bạn đồng nghiệp khác giới phái thì lúc đầu chỉ đơn thuần là sự chia sẻ tâm sự để xả stress, nhưng mà càng tâm sự thì thấy hai bên nó càng gắn kết nhau, hợp nhau, thì yếu tố đó là mối đe dọa dẫn đến sự xa cách và đào sâu vào các dị biệt trong mối quan hệ vợ chồng. Cho nên khi gặp những sự khác biệt lớn mà vợ chồng không tự mình giải quyết được, phải nhờ các chuyên gia tư vấn hạnh phúc gia đình, hoặc nhờ các thầy, các sư cô có kinh nghiệm về lĩnh vực này để giúp chúng ta tháo mở. Còn tâm sự với người khác giới phái, đặc biệt tuyệt đối không tâm sự trên các mạng xã hội, blog cá nhân. Vì chẳng những người đó không có kiến thức chuyên môn để giúp cho chúng ta các kỹ năng giải quyết, càng làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn, bế tắc hơn. Và lúc đó đó, việc nhỏ trở thành lớn, việc đơn giản trở nên phức tạp. Chúng ta vô tình phá hoại hạnh phúc của bản thân và biến mình cũng như người bình thường trở thành nạn nhân của nhau. Trong điều phát nguyện kế tiếp thì các bạn cam kết sống bằng tinh thần tôn trọng. Trong kinh Thiện Sinh á, Đức Phật kêu gọi chồng ứng xử với vợ bằng lễ. Đó là sự tôn trọng cao nhất. Thì lúc mới tìm hiểu, quý ông, các chàng trai đều dùng lễ để ga lăng, làm cho người bình thường á, cảm thấy mình là được tôn trọng nhất, trở nên quý giá nhất, ấn tượng nhất. Nhưng khi là vợ chồng của nhau rồi thì quý ông trở về con người thật của mình, ít quan tâm, hỏi han, nói chi đó là sự chăm sóc, mặc dù tình yêu dành cho vợ vẫn còn. Nhưng mà cá tính của người nam á, thì thiên về lý trí, cho nên rất yếu kém về việc chia sẻ cảm xúc. Và do vậy đó, nhiều người vợ lấy lúc mới tìm hiểu nhau làm quy chiếu sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, rằng á, mình đã không còn được chồng thương yêu như thuở ban đầu. Sự suy luận mang tính cách đó, tâm lý đó, đã làm cho hai người đó dễ hờn trách nhau, dễ giận dỗi nhau và dễ đó cãi vã nhau. Điều đó đó nên tránh. Thì muốn như vậy đó thì người nam cũng phải khắc phục sự yếu kém về truyền thông ngôn ngữ bằng cách phải chủ động hỏi thăm. Chị em phụ nữ nào cũng thích khi chồng đi xa, làm xa, công tác xa, nhắn tin cho vợ, gọi điện thoại hỏi thăm. Thời này đó thì các app miễn phí trong smartphone đó, như là Viber, FaceTime, Zalo, Tango, Skype là một tiện ích không phải tốn một đồng xu nào. Chỉ cần biết nghĩ về nhau và giữ truyền thông liên lạc qua tiếp xúc mắt và tiếp xúc lỗ tai thì sự yêu thương đó sẽ dễ dàng được gắn kết. Vì về phương diện tâm lý học đó, nếu xa mặt cách lập, tại vì không nhìn thấy nhau thì cái cảm xúc dành cho nhau bị yếu dần đi, thì việc chủ động không gọi điện thoại, không thăm hỏi nhau đó sẽ làm cho chúng ta đó dễ dàng quên nhau lắm. Thì cái thời hiện đại này chúng ta có được các tiện ích đó nên sử dụng hợp lý để nuôi dưỡng tình thương yêu. Dĩ nhiên là cả hai người cũng không nên kỳ vọng và trói buộc nhau bằng những cái truyền thông về mạng xã hội đó, hay là bằng các cái tiện ích đó. Chúng ta nhớ về nhau, chia sẻ nhau, nhưng mà đừng trói buộc nhau. Vì trói buộc nhau như cổng số 8 đó thì sự quan tâm dành cho nhau sẽ trở thành một cái gì đó làm cho người còn lại có cảm giác rất mệt mỏi khi bị lục soát, kiểm soát, theo dõi. Và có nhiều người vợ đó phải yêu cầu chồng mình báo cáo, cứ 1-2 tiếng phải báo cáo là đang ở đâu, làm gì, với ai, như thế nào. Cái đó là nó mất cái sự tin tưởng nhau. Tức là chúng ta thương yêu nhau nhưng mà phải tôn trọng, tin tưởng nhau để không làm cho người còn lại có cảm giác bị ngợp. Trao cho nhau sự quản thúc bằng những chiếc còng số 8, dầu còng đó được làm bằng vàng đi nữa, người bị trồng lại vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Thì đó là những yếu tố tâm lý mà chúng ta cần phải nắm để làm cho cả hai đó được thoải mái. Và nền tảng thấu hiểu này đó sẽ làm cho sự chung thủy trong hôn nhân đó trở nên bền vững. Điều 2, lập nghiệp chân chính. Là các Phật tử từ lâu, tôi xin nhắc lại các anh chị về 6 loại nghề nghiệp Đức Phật khuyên người Phật tử tại gia không nên gắn kết với, vì các hậu quả phát sinh sau đó của nó đó là rất nặng nề. Thứ nhất, sản xuất và buôn bán vũ khí. Đây là nghề mà các nước siêu cường như Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Đức, Israel và nay có cả Trung Quốc và Ấn Độ làm giàu bởi tạo ra ấn tượng rằng sở hữu các vũ khí hiện đại và tối tân, thì đất nước sẽ trở nên hùng cường, không ai dám đá động đến mình. Thì đó là một phương diện có thể có những cái tác động nhất định, nhưng không phải là giải pháp duy nhất. Vì sản xuất và buôn bán vũ khí dẫn đến chiến tranh và giết người hàng loạt. Thứ hai, buôn bán nô lệ. Một mặt là vi phạm luật pháp thế giới, mặt khác chà đạp nhân phẩm của con người và xem con người đó như một món hàng, thậm chí còn tệ hơn các con gia súc như là chó mèo trong các gia đình giàu có ở phương Tây. Là khi người Phật tử thì phải tôn trọng người khác với tư cách và nhân phẩm mà người đó có. Thứ ba, nghề lầu xanh, dù là nam, nữ hay giới tính thứ ba, lỡ vướng dính vào nghề này đó thì hạnh phúc sẽ khó bền vững và có rủi ro truyền nhiễm các bệnh chết người qua đường máu và tình dục, cũng như là làm cho con người đê mê lệ thuộc vào nó. Đa khi đó hạnh phúc con người đó ngoài tính dục còn có nhiều phương diện tích cực khác bổ sung. Thứ tư, nghề đồ tể, tức là chăn nuôi, giết thịt các loại gia súc và các thực phẩm mặn, chu cấp cho thị trường của những người không thể ăn chay. Làm những nghề này thì đồng lương chẳng bao nhiêu, nhưng mà nghiệp sát trực tiếp các con vật đó thì người ấy phải gánh chịu. Là cái phương Tây đó thì họ đơn giản hóa, không cần phải ăn thực phẩm tươi sống, họ ăn thường là thực phẩm đông lạnh được xuất khẩu từ các nước nghèo ở châu Á, trong đó có Việt Nam, với cái giá rất rẻ mạt so với đồng lương mà mỗi giờ họ gặt hái được. Họ ăn cao lương mỹ vị được xuất khẩu, không trực tiếp giết, không ra lệnh giết, nghiệp sát đó chỉ là rất nhỏ, gián tiếp thôi. Còn đang khi đó, những người ở các quốc gia nghèo phải chăn nuôi, rồi giăng bắt, giết thịt, làm tất cả theo quy chuẩn an toàn thực phẩm, xuất khẩu đi, mang toàn bộ nghiệp sát về phía mình, thì rõ ràng đó là một sự chọn lựa nghề nghiệp không thông minh. Thứ năm, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự tự tử, ngộ độc thực phẩm, hoặc là người khác lợi dụng để làm những hành động giết người, và chúng ta vô tình trở thành đó, đồng lõa hoặc là gián tiếp với hành động xấu đó. Thứ sáu, nghề cờ bạc, dù là chủ sòng bạc hay là trực tiếp tham gia vào công nghệ cờ bạc bằng các nghề chia bài, hay là trực tiếp chơi hoặc gián tiếp chơi dưới các hình thức cá độ, hoặc online, hoặc trực tiếp ở trong một không gian vật lý của một sòng bạc, thì theo Đức Phật đó, các lối sống này đó dẫn đến sự phá sản đời sống kinh tế gia đình và đẩy người thân đó vào sự khốn khó lớn. Quý vị cứ thử hình dung, sòng bạc phải đầu tư tiền xây dựng cơ sở tương đương khách sạn 5 sao, thậm chí còn hơn. Tiền thu nhập phải đóng thuế nhà nước thấp nhất như ở Việt Nam 35%, ở một số nước phương Tây lên đến 40%. Tiền điện, nước, tiền lương nhân viên, tiền bảo trì và tiền quảng cáo. Thế mà chủ sòng bạc vẫn lợi nhuận cao, thì tiền đó đâu ra? Đó là sự thua của những người nghiện cờ bạc. Người nghiện cờ bạc thì đâu có hiểu rõ, nếu chơi bạc bằng máy hay online thì nhà bạc đã thiết kế các phần mềm mà theo đó bằng các thuật toán vi tính, bao nhiêu lần đánh thì có được một lần trúng, và tỷ lệ trúng nó bao nhiêu phần trăm. Cho nên đó, người nghèo thua trước, người vừa thua kế, người giàu thua sau, và chủ sòng bạc đó bao giờ cũng thắng. Nhưng mà rất tiếc đó, bể lòng tham, không làm mà muốn có tiền, bể sự si mê rằng là mình có thể thắng được chủ sòng bạc. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu các con nghiện cờ bạc đã trở thành những con thiêu thân, đốt cháy hạnh phúc của bản thân và hạnh phúc của gia đình, để gia đình vào cái cảnh nợ nần lớn và bế tắc lớn. Sáu nghề điều trên, dầu được luật pháp cho phép ngoài điều không buôn bán nô lệ thôi. Còn 5 điều còn lại luật pháp thế giới cho phép. Đạo đức Phật giáo vẫn khuyên người Phật tử không nên tham gia vì các hậu quả mà nó sẽ mang lại là rất lớn. Tài sản thu hoạch được từ 6 loại nghề nghiệp nêu trên theo Đức Phật sẽ bị tổn thất qua một trong 5 cửa ngõ sau đây: bị lũ lụt cuốn trôi, bị hỏa hoạn đốt cháy, bị nhà nước tịch thu, bị người thân phá của, và bị bệnh tật tốn tiền mà không hưởng thụ được những gì mà mình đang có. Thì đó là các hậu quả về phương diện nhân quả. Là người tu học Phật đó, chúng ta nên tin và cam kết với mình, thà chậm giàu một chút, thà giàu ít một chút, sự giàu đó phù hợp luật nhân quả và đạo đức, chúng ta sẽ hưởng được nó một cách bền vững. Giá trị quan trọng nhất của một kiếp người không phải là tổng thể tài sản chúng ta sở hữu được là bao nhiêu, mà là chúng ta sống được hạnh phúc với chính mình, phù hợp với đạo đức như thế nào. Cho nên đó, phải cân nhắc trong sự lập nghiệp. Nhờ đó những gì chúng ta thu hoạch được đó sẽ còn mãi, và mình không phải nơm nớp lo sợ về các phương diện pháp lý hay là các tổn thất có thể phát sinh từ vấn đề đó. Điều 3, kỹ năng lập nghiệp. Cư sĩ Xá Lợi Phất là thương gia tỷ phú và cư sĩ Visakha là thương gia triệu phú cùng sống tại thành phố Xá Vệ. Kể từ khi chính thức là Phật tử, hai vị cư sĩ tiêu biểu cho nam và nữ này đó ngày càng giàu hơn và hạnh phúc hơn. Đặc biệt hơn nữa đó, họ biết chia sẻ các sở hữu hợp pháp từ việc làm giàu chân chính và phù hợp với đạo đức của mình cho các mảnh đề kém may mắn hơn, bao gồm những người đơn côi, trẻ mồ côi, người già neo đơn, kẻ tàn tật, những người khốn khó, thất bại, thất nghiệp, và giúp đỡ họ lần lượt trở thành Phật tử và sống đời hạnh phúc, làm chủ bản thân, cảm xúc, số phận, thói quen, và truyền trao các kinh nghiệm lập nghiệp để họ tự tay mình tạo ra được đồng tiền và nuôi sống mình bằng sự nỗ lực chân chính, tức là vượt qua được mặc cảm tự ti và mặc cảm số phận hãm hiu. Trong nhiều kinh thuộc văn học Pali, Đức Phật ca ngợi trong các cư sĩ nam thì ông cấp cô độc là điểm mẫu nhất, trong các cư sĩ nữ thì bà Visakha được xem là lý tưởng nhất. Gắn kết tinh thần Phật dạy về nỗ lực lập nghiệp với bối cảnh sau hiện đại đó, thì tôi trình bày 4 khái niệm và mong các anh chị và quý ông bà đó cùng suy gẫm. Thứ nhất, nỗ lực, effort. Thuật ngữ Phật học gọi đó là tinh tấn, tức là phấn đấu hướng tới phía trước một cách tinh chuyên, không bỏ cuộc nửa chừng không đầu hàng số phận, không đào tẩu khỏi thực tại, không phớt lờ thiếu trách nhiệm. Chúng ta phải giáp mặt với cuộc đời và mọi vấn đề mà chúng ta đang nỗ lực hướng về. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật khuyên những điều thiện đã làm nên tiếp tục phát huy, những điều thiện chưa có nên nỗ lực làm cho chúng có mặt, những điều xấu lỡ làm sám hối nghiệp chướng bằng sự chuộc tội và cam kết không tái phạm trong tương lai. Những điều xấu chưa có, đừng để chúng có mặt dưới hình thức nào. Đó là nỗ lực. Và nỗ lực này nó mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Còn trong lập nghiệp á, thì sự nỗ lực là chưa có đủ. Đó là dùng toàn bộ công sức của mình để tìm ra đồng lương và nuôi sống bản thân cũng như là trợ giúp cho gia đình. Chúng ta thử hình dung á, một ngày làm việc chân lắm tay bùn của những người nông dân nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng được bao nhiêu tiền nếu chúng ta quy đổi bằng giá trị các vụ mùa phân bổ cho một năm, thì hầu như một ngày 10 tiếng làm việc của người nông dân chưa được 50.000 đồng. Một giờ làm việc tại các nước phát triển và công nghiệp hiện đại như Nhật Bản và Hoa Kỳ, mỗi giờ tính trung bình là 13 Mỹ Kim. 8 tiếng làm việc là đã được khoảng 2 triệu đồng. Đó là lương thấp nhất. Cho nên nỗ lực không đủ. Chúng ta phải phấn đấu vượt qua chính mình bằng kiến thức đúng và phương pháp đúng. Thứ hai, kỹ năng, skill. Bằng sự học hỏi các kỹ năng thích hợp, sự nỗ lực của chúng ta trong sự lập nghiệp sẽ trở nên tinh chuyên hơn. Việt Nam có câu nghề dạy thợ, tức là chịu khó học hỏi, huấn luyện chuyên mình thường xuyên trong một lĩnh vực nào đó, sau thời gian trở nên tinh chuyên. Chúng ta có thể học kỹ năng ở trường lớp, hoặc từ bạn bè, hoặc từ cuộc sống thực. Bằng cấp cao, thậm chí là tốt nghiệp thủ khoa từ các trường đại học không có gì cam kết rằng các bạn sẽ thành công trong đời. Bởi vì các trường không hề dạy kỹ năng sống, kỹ năng lập nghiệp, kỹ năng tạo ra tiền. 75% các kiến thức học được tại các trường lớp không có chỗ ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Đôi khi các kiến thức kỹ năng thì không được hướng dẫn. Do vậy, nếu không thông minh cảm xúc, nó khác với thông minh bằng trí não và thích ứng với cuộc sống thật. Sau khi tốt nghiệp ra trường đó, rất nhiều người cầm tấm bằng trong tay không biết làm cái gì. Dầu có bằng cấp kỹ sư, nhưng có người phải ngã sang một cái ngã rẽ để tìm một cái nghề khác thích hợp hơn. Do đó, tăng cường kỹ năng sẽ giúp cho chúng ta thu hoạch được lợi tức cao hơn sự nỗ lực thông thường, nhưng mà vẫn chưa đủ. Các quốc gia thuộc thế giới thứ ba, trong đó có Việt Nam, thì đang loay hoay với cái việc chuyển tiếp từ nỗ lực sang kỹ năng và dừng lại ở kỹ năng thôi. Về phương diện này đó, nếu so sánh việc xuất khẩu lao động giữa các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan và một số nước trong khu vực đó, thì Việt Nam là nơi cung ứng nguồn lao động phổ thông, nói theo cái từ trung tính về phương diện kinh tế, thực tế là nguồn lao động thấp, hay còn gọi là lao động ô xin, cho nhiều quốc gia nhất trên thế giới. Đối với các công dân Việt Nam được xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc qua hợp đồng á, 4 năm 9 tháng, nếu biết tiện tặng, không hưởng thụ ăn chê, thì sau gần 5 năm hợp tác lao động đó đó, các công dân Việt Nam có thể tiết kiệm được khoảng 50.000 Mỹ Kim. Trở về lại Việt Nam đó, thì có được một cái nguồn vốn đó, trên 1 tỷ đồng. So với bối cảnh xã hội ở nơi mà các công nhân này đó thường ra đi, chẳng hạn như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, phần lớn là xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đó, là các thanh niên ở ba tỉnh này, thì rõ ràng đó, đó là một cái khoản lương rất là lớn và béo bở. Nhưng so với đồng lương mà người bản địa của Hàn Quốc đón nhận đó, thì lương của công dân lao động phổ thông đó là rất thấp, chưa được 1/3. Thì như vậy chúng ta cần phải nỗ lực, không nên hài lòng và dừng lại ở các kỹ năng mà mình học được. Thứ ba, kỹ thuật, technology. Từ kiến thức, kỹ năng, nỗ lực học hỏi chuyên sâu về các lĩnh vực, thì sau một thời gian đó các bạn sẽ có kiến thức về kỹ thuật, và kỹ thuật á, sẽ giúp cho cơ giới hóa tất cả các lao động tay chân mà người nông dân cũng như là các tiểu thương của Việt Nam á, cần phải thích ứng để cập nhật với các tiến bộ của xã hội hiện đại. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được đánh dấu từ năm 2010. Và do đó, nếu tiếp tục chủ trương phi nông bất ổn, thì nền kinh tế Việt Nam không thể ngẩng cao đầu bằng được một phần nữa như là nền kinh tế của Singapore hay là Hàn Quốc trong vòng 5 thập niên tới, nếu đi đúng được. Do đó cần phải nỗ lực cơ giới hóa toàn bộ nền nông nghiệp lạc hậu của Việt Nam. Hiện nay thì hệ thống cơ giới đó nó có hai mô hình. Mô hình phương Tây thích hợp cho những cái cánh đồng lớn, mà thường nó có chiều dài đến vài chục hectare, vài ngàn hectare. Không thích hợp với cái mô hình đồng ruộng của Việt Nam, đó là đồng ruộng kiểu đầu ốc nhỏ, mỗi người có một mảnh ruộng vài trăm mét, và sở hữu mảnh ruộng đó thiếu tính hợp tác, thiếu tính liên kết, cho nên nền nông nghiệp Việt Nam dễ bị dẫy chết bởi sự chèn giá của các thương lái người nước ngoài và thậm chí là các thương lái ở trong nước. Mô hình thứ hai đó của châu Á thì điển hình nhất là mô hình Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. So ba nước điều trên đó thì mô hình nông nghiệp cơ giới hiện đại bằng kỹ thuật của Nhật Bản là thích hợp với Việt Nam, vì người Nhật cũng có các mảnh ruộng nhỏ và máy móc phục vụ cho nông nghiệp của họ được sản xuất cũng theo địa dư, đó là đất núi quá nhiều, đồng bằng quá ít, ruộng lại càng ít nữa, cho nên nó phù hợp với bối cảnh địa dư và dân hóa nông nghiệp của Việt Nam. Giá máy second hand của Nhật Bản không quá cao so với các quốc gia khác trên thế giới, và do vậy đó, cơ giới hóa ngành nông nghiệp á, thì sẽ giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam được tăng trưởng và đạt được độ an toàn thực phẩm, có khả năng đó, được chấp nhận xuất khẩu ở các quốc gia khác. Và nếu không làm công việc này thì chúng ta khó có thể trở thành con rồng, mặc dầu đó về phương diện văn hiến Việt Nam là con rồng cháu tiên 4.000 năm, Nhưng thực tế đó, chúng ta vẫn đang còn là con đĩa, hay là con lu quăng, hay là con rắn nhỏ. Còn những nước mà chưa hề có cái bối cảnh văn hóa là rồng và tiên thì họ đã trở thành rồng thật, rồng to, rồng châu Á, như Hàn Quốc bắt chước Nhật Bản, Singapore bắt chước Hoa Kỳ, đã trở thành hai con rồng của toàn cầu chứ không phải là rồng châu Á nữa. Thế đó nó liên hệ đến kiến thức, kỹ thuật và sử dụng kỹ thuật trong vấn đề đó phát triển kinh tế. Thứ tư á, là công nghiệp, industry, đó là đỉnh cao của technology. Thì trong thời hiện đại này đó, cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công nghiệp về, thứ nhất á, là công nghệ in 3D, tức là xây dựng nhà bằng việc á, tạo ra tức là hàng chuỗi các sản phẩm tương tự để tiết kiệm vật liệu và đảm bảo được cái chất liệu xây dựng đó là bền vững. Rồi công nghiệp và robot để thay thế sức lao động của con người, tạo ra sự chuẩn xác cao, thành quả lớn và thỏa mãn được khách hàng. Dữ liệu lớn, big data, được quy đổi tương đương như là tiền tệ. Và người ta sống bằng cách là giao hoán, thậm chí là buôn bán cái nguồn dữ liệu mà người ta sở hữu được. Đó là ba xu thế của thời đại. Thì bây giờ tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề ở phương Tây đó, người ta đều sử dụng công nghệ của cuộc cách mạng lần thứ tư để nâng cao hiệu suất lao động và thành quả kinh tế. Israel, đất nước Do Thái xây dựng ở trên sa mạc, bị lưu vong trải qua nhiều thế kỷ. Bây giờ người Do Thái đó là khống chế toàn cầu về phương diện tiền tệ, về phương diện công nghệ, về phương diện làm giàu, và thậm chí là tác động rất lớn về phương diện chính trị ở các quốc gia siêu cường như là Hoa Kỳ. Cái khó khăn của họ đó đã ló ra những cái khôn, vì là sống ở trên sa mạc mà, cho nên họ phải nghĩ ra các cái công nghệ để biến không khí trở thành nước, và đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, vì họ không có đất nhiều như chúng ta, cho nên đó, họ phải trồng lúa trên các vách tường bằng công nghệ tiên tiến. Họ tạo ra các mảng cây xanh ở trên vách tường ở bất cứ nơi nào. Công nghệ tưới cây nhỏ giọt, công nghệ làm mỹ thuật vàng, bất cứ công nghệ gì bao gồm các công nghệ sản xuất vũ khí thì Do Thái vẫn được đánh giá cao so với các quốc gia còn lại. Và do vậy người Do Thái hãnh diện tự hào về sự làm giàu bằng kiến thức thông minh trên nền tảng của kỹ thuật phát triển thành các công nghệ hiện đại. Hiện nay các công nghệ đơn giản nhất là áp dụng qua các app được chạy trên smartphone hay là iPhone. Tôi nói ví dụ như Grab và Uber xuất hiện trên thị trường của châu Á mới một vài năm. Thị trường của châu Âu, nói chung phương Tây đó, cũng mới chừng 4-5 năm thôi. Nhưng mà làm cho người sáng lập ra nó sở hữu được mấy tỷ Mỹ kim rất là nhanh chóng. Nếu so sánh với truyền thống taxi như là Vinasun hay là MyLink của Việt Nam á, thì sự điều hành á lạc hậu. Xe đó thì công ty và tập đoàn taxi đã phải tự đầu tư, rồi phải tốn tiền bảo dưỡng, phải tốn tiền văn phòng điều hành, rồi nhân viên, tiền thuê điện nước, cho nên cái giá chạy trên mỗi km của MyLink và Vinasun phải cao hơn là của Grab hoặc là Uber. mà chờ đợi lại lâu hơn. Ví dụ như là khi mình gọi vào tổng đài điều phối, thì bao nhiêu chiếc xe nghe được đó lao tới để giành giật một khách hàng. Một người được thì 5-7 người còn lại là mất cơ hội. Mất cơ hội thì vừa tức về thái độ tâm lý mà vừa tốn xăng. Còn đang khi điều khiển bằng công nghệ đó, thì chỉ trong vòng 5 phút, taxi nào đang ở gần khách hàng nhất thì sẽ được báo, còn các taxi còn lại không hề được biết đến. Và chỉ có một taxi duy nhất đó tiếp cận được khách hàng sau 5 phút kể từ khi chúng ta đưa địa điểm xuất phát và địa điểm đến vào trong app. Không tốn tiền mua xe, không tốn tiền bảo hiểm xe, không tốn tiền bảo dưỡng xe, không tốn tiền văn phòng, không tốn tiền nhân công, không tốn tiền hệ thống điều hành cồng kềnh. Cứ mỗi một lần tài xế taxi dùng xe riêng của mình chở một khách hàng từ địa điểm A đến địa điểm B thì tập đoàn của Grab và Uber hưởng được phần trăm. Thì đó là một cái ví dụ đơn giản nhất của việc phát triển công nghệ để làm giàu. Như vậy là Phật tử đó, ngoài lập nghiệp chân chính bằng cách xa lìa các nghề tà, dù có 6 lĩnh vực như đã nêu ở phần 2, thì chúng ta cần phải thông minh đầu tư vào technology và industry, tức là kỹ thuật và công nghiệp, trên nền tảng các kỹ năng với phương pháp đúng. Sở dĩ mà tôi kêu gọi mình nhận như vậy là vì đó, Phật giáo đó, có nghĩa đen đó là những giáo huấn giác ngộ. Cái chữ Phật đó, có nghĩa đen là bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức, bậc trí tuệ, bậc minh triết. Đạo Phật có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường trí tuệ. Mà trí tuệ theo Đức Phật là chìa khóa giải quyết các vấn nạn. Ở ngữ cảnh khác, Đức Phật nói rằng trí tuệ là ngọn đuốc soi đường thế giới. Cho nên đó, có trí tuệ thì chúng ta có kiến thức, kỹ năng, kiến thức, kỹ thuật và kiến thức, công nghệ. Cái thuận lợi của Phật tử về phương diện này so với tín đồ các tôn giáo khác là cao hơn nhiều. Vì các tôn giáo khác là nhấn mạnh đến niềm tin, không đặt vấn đề và khoán niềm tin vào Kinh Thánh hay là Thượng Đế. Họ tin sự mầu nhiệm Chúa cứu chuộc để làm cho cuộc đời của họ nó trở nên tươi sáng hơn. Còn Phật giáo là tin vào phương pháp đúng, được dẫn dắt bằng trí tuệ, với nỗ lực đúng, kiên trì đúng, thì các ước mơ lần lượt sẽ trở thành các hiện thực. Nếu không bây giờ thì ở trong tương lai ngắn hoặc là tương lai phường. Nhân quả nó là thế thôi. Cho nên á, là lập gia đình, là hai người bắt đầu sống chung nhà, rồi chia sẻ chung trách nhiệm, rồi chia sẻ tài chánh, chia sẻ mọi thứ, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái cách làm thế nào để là nâng cao cái sự thu nhập của gia đình, để là sống vật chất đó được thuận lợi và thoải mái. Và nếu phát triển về phương diện kỹ thuật và công nghệ đó, thì chắc chắn rằng là ngoài sự thành công về thu nhập, thì chúng ta còn có cơ hội để làm phúc, tức là chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề cái may mắn hơn, như là tấm gương của tỷ phú Cấp Cô Độc và triệu phú Visakha. Điều 4, tu học Phật pháp. Là Phật tử thì các anh chị đã tiếp cận với đạo Phật nhiều năm qua rồi. Tôi xin nhắc lại những lợi ích của việc trở thành Phật tử. Khi vào thế kỷ thứ 6, ở độ tuổi 29, với vai trò Đông Cung Thái tử, Đức Phật đã chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. 6 năm sau đó, nhờ phát hiện con đường trung đạo, còn gọi là bát chánh đạo, hay còn gọi là con đường tỉnh thức, Thái tử Tất Đạt Đa đã chính thức trở thành Phật Thích Ca. Và các lời dạy minh triết của Đức Phật đó được truyền bá suốt 45 năm, cho đến lúc Ngài qua đời ở tuổi 80. Mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình 10 bài kinh. Xin lỗi, 5 bài kinh. Nếu chúng ta làm một bài toán nhân 5 bài nhân cho 365 ngày nhân cho 45 năm, chúng ta có được con số gần 84.000 bài kinh. Về sau này đó, Trung Quốc đã cố tình đổi lại là 84.000 pháp môn để minh họa và kích lệ một người chấp nhận 10 pháp môn mới do họ sáng lập dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh. Chứ thực ra Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường khép lại các nỗi khổ và niềm đau, hay còn gọi đó là bốn chân lý: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập, đó là chánh đạo. Suốt 45 năm với 84.000 bài kinh mà hiện nay chúng ta còn lại khoảng 38.000 bài, bao gồm 17.000 mấy trăm bài kinh điển Pali và 17.000 mấy trăm bài tương đương trong kinh điển A Hàm và vài ngàn bài trong kinh điển Đại Thừa đó, thì lời minh triết của Đức Phật đó có thể chia làm 5 nhóm. Các lời dạy liên hệ đến quan niệm thế giới, các lời dạy liên hệ quan điểm nhân sinh, các lời dạy liên hệ quan điểm xã hội, các lời dạy liên hệ quan điểm đạo đức, và các lời dạy liên hệ đến phương pháp tu giải quyết các phát nạn khổ đau, mở ra hạnh phúc. Đó là năm trụ cột minh triết được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Rất tiếc là Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 bị Trung Quốc đô hộ, cho nên văn hóa Việt Nam bị xâm thực, bị tiêu diệt và thay thế bằng văn hóa của Trung Quốc. Thì trong đó đó, sự tu học của Phật giáo Việt Nam đã bị lệ thuộc vào Phật giáo Trung Hoa. Phật giáo Trung Hoa thì dựa vào 10 pháp môn, mỗi pháp môn thì chỉ lấy 1 cho đến 3 bài kinh làm nền tảng thôi, bỏ qua tất cả các bài kinh còn lại. Do đó phần lớn trong xã hội không biết đến các lời dạy minh triết của Đức Phật, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Thậm chí có nhiều người còn ngộ nhận rằng đó, Đức Phật đó, đấu tố khổ đau, tô đen cuộc đời, làm cho con người bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Đó là do cách làm đạo của chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, mà Trung Quốc đó, thì thiên nặng về hoạt động tín ngưỡng. Trong số đó đó cũng có rất nhiều hoạt động mê tín, ngược lại với những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Do đó khi học Phật đó, thì các anh chị trong thời hiện đại này được lợi thế hơn các thầy trước. Chúng ta nên đến chùa sinh hoạt vào những ngày chủ nhật để trực tiếp nghe thuyết giảng. Ngoài ra đó thì chúng ta nên tìm hiểu Phật pháp qua các trang web Phật giáo để có được các quyển sách nói hay là sách điện tử, hàng ngàn bài nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ ứng dụng trị liệu khổ đau. Thì các bạn sẽ mở ra các cánh cửa sổ tri thức giúp cho mình lập nghiệp thành công, quản trị cảm xúc, quản trị cuộc đời, quản trị khó khăn và vượt qua được rất nhiều trở ngại vật trong cuộc sống, để theo đó được thành công và hạnh phúc hơn. Chùa giác ngộ đó thì mỗi 24/6 và 3/7 đó có 4 lớp Phật pháp, bao gồm Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh trung bộ trong cuộc sống, rồi kinh pháp cú trích dẫn. Ngoài ra thì còn có các lớp và ngoại ngữ miễn phí, lớp và tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Khmer. Đông nhất vẫn là lớp tiếng Hàn 650 học viên, kế đến là lớp tiếng Nhật khoảng 430 học viên. Rồi đó còn có 2 lớp kỹ năng, đó là lớp kỹ năng viết thư pháp và kỹ năng luyện giọng. Cái lớp này diễn ra vào lúc 8:45 tại chùa Giác Ngộ ở lầu 4 và lầu 5. Thì vào thời điểm đó thì tại chánh điện ở lầu 1 này đó thì khóa kinh diễn ra. Ai thích tụng kinh thì lên điện Phật, ai thích học thì lên lầu 4 và lầu 5. Mỗi ngày đều diễn ra giống như nhau. Vào chiều thứ bảy mỗi tuần 14:30 đó thì có lớp búp sen từ bi cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi 3 đến 13, gồm khoảng trung bình là 400 cháu. Vào chiều chủ nhật mỗi tuần từ 13:15 cho đến 17:00 đó thì khóa tuổi trẻ hướng Phật dành cho các cháu học sinh, sinh viên, nói chung là thanh thiếu niên. Buổi sáng chủ nhật mỗi tuần từ 7:00 đến 11:00 khóa an lạc dành cho người trung niên và người lão niên. Thì trung bình đó, vào ngày chủ nhật sáng và chiều đó, hai đối tượng khác nhau thì có khoảng trung bình 650 cho đến 700 người tham dự. Thì tôi giới thiệu như vậy để mong quý bà con cô bác truyền thông nhau đến tham dự để được lợi ích. Thì trong những chương trình sinh hoạt như vậy đó, nhất là chương trình dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên, thì các cháu sẽ được học về kỹ năng sống, giá trị sống, học các tấm gương cao quý, rồi được đọc chân lý Phật, thực tập thiền để giải phóng căng thẳng và các bế tắc tâm lý, rồi sinh hoạt cộng đồng, có thêm bạn bè mới. Thì các cháu sinh hoạt á, sau một thời gian khoảng từ 5 lần trở đi thôi, thì quý vị sẽ thấy những thay đổi rất tích cực về phương diện nhận thức, rồi mục đích sống, lý tưởng sống. Các cháu sẽ hiếu kính cha mẹ, vâng lời thầy cô giáo, cam kết với cái sự nghiệp học và tương lai, rồi có tinh thần vô ngã, vị tha, quảng đại, bao dung, rộng mở, hòa hợp, đoàn kết, tình nguyện, phụng sự. Những cái thay đổi rất là tích cực, và nhất là nỗ lực vượt qua các cái thói hư tật xấu như là ma túy, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, hưởng thụ và bạn bè xấu. Và trong thời hiện đại này đó thì nghiện game điện tử, nghiện internet nói chung, nghiện Facebook đã làm cho các cháu nó bị rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần, và thậm chí là rơi vào trầm cảm, mà có cháu là tự tử chết. Cho nên sinh hoạt tại chùa đó là một cơ hội vừa giải phóng các cái căng thẳng do cuộc sống mang lại, vừa giúp chúng ta trị liệu các nỗi khổ niềm đau. Rất mong quý vị dẫn dắt con cháu của mình đến sinh hoạt. Tiếc là chùa Giác Ngộ chỉ có 700 m² thôi, chứ nếu chùa Giác Ngộ mà được 8 hectare đó thì số lượng người nó phải lên đến là 50.000 người tham dự cùng một lúc. Bây giờ chúng ta chỉ tham dự khoảng 600-700 trong những ngày chủ nhật, còn những ngày lễ lớn á, dồn hết đó, là mấy tầng lầu của chùa Giác Ngộ thì mới được khoảng 1.200 người thôi, không còn chỗ chứa nữa, không có không gian thở, không có cây xanh như là những ngôi chùa có diện tích rộng ở các tỉnh thành lớn. Ngoài việc học Phật nêu trên á, thì chúng ta nên tu Phật. Tu có nghĩa là thực tập, phát triển tâm, tăng cường các phẩm chất cao quý của tâm. Thực tập Phật pháp thì gồm có 3 phương diện: bồi dưỡng đạo đức, trải nghiệm thiền định, mở mang trí tuệ. Bồi dưỡng đạo đức thì phải tôn trọng luật pháp và vượt lên trên những giới hạn khách quan của luật pháp. Chẳng hạn như trong 6 nghề tà thì chỉ có nghề buôn bán nô lệ là luật pháp cấm thôi, còn nghề sản xuất vũ khí, nghề lầu xanh, nghề cờ bạc, nghề đồ tể, nghề bào chế độc dược là luật pháp cho phép và giám sát. Đạo đức Phật giáo mà khích lệ chúng ta là không nên làm. Còn trụ cột đạo đức Phật giáo gồm có 3. Thứ nhất á, là thấy rõ các tác hại cho nên tình nguyện không dính vào các hành động phạm pháp và xấu ác. Thứ hai đó, thấy rõ giá trị hạnh phúc Cho nên tình nguyện xung phong làm các việc lành qua các hành động dấn thân, làm việc nghĩa, việc nhân ái, việc từ thiện, việc lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Và thứ ba đó, phải có động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã vị tha, hướng đến lợi ích tập thể thay vì chỉ là lợi ích nhóm, bao gồm lợi ích nhóm huyết thống, còn gọi là lợi ích nhóm gia đình, lợi ích nhóm vùng miền, lợi ích nhóm chính trị, lợi ích nhóm kinh tế. Đạo Phật dạy chúng ta mở tầm nhìn ra để nghĩ đến lợi ích của toàn nước, rộng hơn nữa là lợi ích của toàn nhân loại. Thì bằng tinh thần cao quý đó thì người tu tập đạo đức Phật giáo sẽ trở nên có giá trị, đứng đắn, bản lĩnh, điềm tĩnh, sâu sắc, làm chủ được chính mình, có trách nhiệm, có cam kết, và mang lại rất nhiều giá trị tích cực cho người thân và cộng đồng. Tu tập trí tuệ đó thì chúng ta siêng đọc kinh, nghiên cứu kinh điển. Vì số lượng kinh đó như đã nói là khoảng 38.000 bài. Người tại gia thì bận rộn với việc làm ăn, đâu có thời giờ. Cho nên quý vị có thể tìm đọc những bản kinh tóm tắt, rồi hoặc là những bản kinh là được tuyển chọn, chẳng hạn như là nghi thức thiền môn của làng Mai. Ấn bản sau cùng là năm 2015, gồm có 24 bài kinh gần gũi cho người tại gia. Còn chùa Giác Ngộ đó thì có một số ấn bản sau đây, bao gồm kinh tụng hàng ngày, 49 bài kinh được tôi biên tập và xuất bản lần đầu vào năm 1994. Kinh Phật cho người bắt đầu được tôi phiên dịch và xuất bản lần đầu vào năm 2011. Kinh Phật cho người tại gia được tôi phiên dịch và xuất bản vào năm 2013. Thì, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, Kinh Phật căn bản được xuất bản trong vài năm qua, cũng như là nghi thức hộ niệm cầu an, vân vân, hoặc là kinh tụng nghi thức tụng niệm. Thì các cái quyển kinh này đó, nó bao gồm các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hóa giải hằn thù, các kinh dạy về triết lý sống, các kinh về thiền, vượt qua nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Mấy chục bài kinh đó quý vị có thể đọc trong vòng một tuần lễ là hết. Mình hiểu rõ được những điều minh trí của Đức Phật thì làm cho trí tuệ mình được tăng trưởng, mà tăng trưởng trí tuệ là tăng trưởng sự nghiệp. Còn tu thiền đó thì trong các khóa tu chủ nhật ở tại chùa Giác Ngộ đều có thực tập thiền. Thời hướng hôm nay thực tập thiền là gì? Tức là cái kỹ năng làm chủ cuộc sống thông qua làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm và hành vi. Chúng ta khổ đau là vì mất kiểm soát bản thân. Thì thực tập thiền đơn giản nhất là làm chủ chính mình qua việc theo dõi và làm chủ hơi thở. Hít vào một hơi thật sâu khoảng 6 giây, nín thở 2 giây để thanh khí vào đến tận đan điền. Thở ra thật sâu 6 giây để trượt khí đi ra bên ngoài, nín thở hơi giây để trượt khí không còn trữ ở đan điền nữa. Thì chu kỳ thở như vậy được gọi là thở 4 thì. Cứ mỗi một lần thở như vậy, nếu con số 1 thở 18 lần thì quý vị quay trở lại lần thứ nhất. Như thế là quý vị đạt được 4 phút thở. Đang lúc thở, quý vị chỉ cần nhớ hơi thở, sự điếm, sự tiếp xúc của hơi thở với 6 bộ phận, đó là cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng và đan điền. Khi thở ra, quý vị liên tưởng thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực bằng 3 động tác: xẹp, xẹp, xẹp. Và khi hít vào, nhấn mạnh ở chỗ giãn nở ngực, giãn nở bụng, giãn nở đan điền bằng 3 động từ: phình, phình, phình. Chỉ nhớ chừng đó thôi. Rồi sau đó đó, quý vị thực tập đó là buông bỏ mọi ý niệm. Ý niệm về quá khứ làm chúng ta hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau. Ý niệm về tương lai làm chúng ta rơi vào lo lắng, căng thẳng và sợ hãi. Vọng niệm hiện tại làm chúng ta hoang mang. buông hết mọi ý niệm, chỉ nhớ hơi thở thôi, quên tất tần tật mọi thứ trên đời. Mỗi buổi sáng quý vị nên tập trung bình 8 cho đến 15 phút. Chiều hoặc là tối cũng tập trung bình 8 đến 15 phút. Nếu sáng và chiều mỗi lần 8 phút, quý vị có được 16 phút ngồi thiền, thực tập thiền, hoặc là 30 phút thực tập thiền, thì quý vị sẽ thấy là toàn bộ các căng thẳng do áp lực công việc, do chỉ tiêu trong công việc, do va chạm giữa con người với con người, do cái khó khăn trong cuộc sống, do sự bất đồng, thiếu hiểu biết lẫn nhau, hoặc là những cái sự kiếm chuyện, các cái hoàn cảnh khó khăn, sẽ có cơ hội được đặt xuống và tâm với vị trở nên rất là thoải mái. Nhờ đó mới trải nghiệm hạnh phúc với người thân thương ở nhà được. Đừng có sợ là mất thời giờ. Thực ra chúng ta tốn thời giờ trong tán dóc, chuyện thị phi, chuyện trong nhà ngoài phố, mất thời giờ trong việc xem tin tức, xem tivi, nghe nhạc, hoặc là mất thời giờ trong game điện tử hay là Facebook. Nó nhiều gấp mấy chục lần như thế, tại tại sao chúng ta không tiếc? Mà chăm sóc sức khỏe, cảm xúc, sức khỏe tâm lại tiếc. Đời sống tinh thần rất là quan trọng, vì vật chất chỉ là một phần đó. Đầy đủ vật chất thì chúng ta có được tiện ích, nhưng mà nó không phải là tất cả. Ngoài cái tiện ích vật chất, chúng ta phải có hạnh phúc về cảm xúc và tinh thần, để cân bằng cuộc sống và làm cho cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Như vậy, cái gọi là thực tập Phật Pháp á, thì chủ yếu là ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn để hoàn thiện đạo đức, thực tập thiền và phát triển trí tuệ thôi. Còn các hình thức tu tập á, như là niệm Phật, tụng kinh, lại Phật, vân vân, đó là các nghi thức tôn giáo, nó hỗ trợ thêm. Nếu như mà mình không đạt được hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ đó, thì quý vị vẫn chưa có thể trải nghiệm hạnh phúc lâu dài. Trong điều pháp nguyện thứ tư á, hai vợ chồng đã cam kết có trách nhiệm giúp con em trở thành Phật tử từ nhỏ, tức là từ tuổi lên ba. Nhà việc giáo dục kỹ năng sống với giá trị trống trong chùa đó rất là lễ cho gia đình, vì nhà trường không dạy đạo đức, mà cha mẹ thì bận rộn với việc làm ăn, gửi các cháu vào chùa vào chiều thứ bảy 2 tiếng đồng hồ không phải là chuyện quá khó khăn. Và đồng thời đó, hướng dẫn con cháu lập nghiệp chân chính để có được tương lai tươi sáng và sống hạnh phúc bằng á, sự thờ Phật Pháp cũng như là sự làm giàu chân chính. Và cha mẹ phải là người chói sáng về tấm gương này, thì con em mình sẽ bắt chước nó theo. Kính thưa các vị quan khách và các quý Phật tử, 4 điều mà tôi vừa nêu đó là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và góp phần phát triển cộng đồng và đất nước. Thì tôi rất mong các anh chị và quý ông bà đó cùng suy gẫm, nếu thấy thích hợp đó, thì nỗ lực làm theo, để chúng ta tưởng thưởng chính mình bằng các thành quả chân chính từ sức lao động mồ hôi qua các hoạt động tay chân và sự thông minh đó, của hoạt động trí não trên nền tảng của đạo đức và có thực tập Phật Pháp. Thì chúc chú rể Trần Song Hùng, cô dâu Đỗ Lệ Trân hạnh phúc trăm năm, quý ông bà và các bạn trẻ được 5 phước lành, phước hỷ tướng, được mọi người quý mến khi gặp gỡ, phước sức khỏe và tuổi thọ để sống hạnh phúc, khỏi bệnh tật và biến các ước mơ trở thành hiện thực, phước tài sản đủ đầy để sống thoải mái và biết chia sẻ hạnh phúc cho những người thân và cộng đồng, phước thuận duyên được người giúp đỡ, tức là đi tới đâu cũng có quế nhân hỗ trợ, hợp tác, đồng hành, và phước trí tuệ khép lại khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc cho mình và cho mọi người.